Hồi một, dạo cửa Nam Thiên, nghe Đại Thánh thuyết pháp. Phật sống tới công giáng ngày 9 tháng Giêng năm Kỷ Mùi 1979. Thơ: Linh du thiên giới thưởng phong quang, thoát khứ trần lao tục lự vong. Phóng đạo triều sơn khai giác lộ, loan môn thanh địa gia từ hàng. Dịch: Phong cảnh thiên đường thử dạo chơi, trần gian lao khổ đã xa rời. Lên non hỏi đạo đường mê thoát, đặt thanh thuyền tâm cửa Phật bơ. Tế Phật: Hà thăm xong các điện ở dưới địa ngục trở về, cảm giác còn nhớ rõ hung khí cõi âm dày đầy khiến nghẹt thở. Nếu ngã bệnh hẳn là không thầy thuốc nào chữa nổi. Chốn khủng khiếp này chắc chắn không một ai dám tới thăm lần thứ hai. Sau khi dẫn dương sinh dạo địa ngục về, đã giúp nhiều hồn quỷ siêu thăng. Người đời cũng bỏ ác theo thiện, giảm thiểu được biết bao chủng tử khỏi tái đầu thai địa ngục. Địa ngục dĩ nhiên không được hoan nghênh, mọi người đều trùng chân không dám tới, chỉ hâm hở muốn lên cửa thiên đường hồi hộp thăm dò để được tỏ tường. Sau khi tìm hiểu kỹ các hang cùng ngõ hẻm xem thử có nổi cơ duyên, thì nay thấy quả những nơi đó chúng sanh đều quay đầu hướng về nẻo đạo, mong leo thang mây vào cửa nhà trời. Thật là điều ước đã được chiều lòng, bữa nay dịp mây đã hết, quyết đẩy then cài xô cửa thiên đường đón tiếp kẻ tiện vào. Ha, cửa nhà trời đã bị ta phá khóa vạn năng, chẳng còn ai dám ngăn đường cản lối. Này dương sinh, từ giờ về sau con với ta có thể lui tới thiên đường, mở rộng tầm mắt ngắm phong cảnh đẹp quả thuê. Sách Địa Ngục Du Ký từ khi xuất bản phát hành tới nay công đức giáo hóa vô lượng, vì đọc xong sách mọi người đều hiểu lộ thiện tâm, hào quang song thẳng cõi linh thiêng. Thượng Hoàng Ngọc Đế không thể không mở cửa thiên đường xem xét, chúng ta cũng nên nhân cơ hội này tiến vào coi cho biết. Dám đảm nhận việc lớn lao là vì thầy hy vọng con vững tinh thần nuôi chân khí, hầu dễ bề cùng thầy dạo chơi thiên đường. Hẳn con đã thấy đài sen này to lớn thêm lên, hào quang sáng chói lòa cả mắt người. Có thiện tâm, có đại nguyện mới có nỗi vinh hạnh nhận lãnh trách nhiệm viết sách Thiên Đường Du Ký. Giờ đây thầy xin vâng lệnh đấng tối cao đưa con lên dạo thiên đường, mau lên đại sen. Dương sinh: Thưa ân sư, đã lâu không được cùng ân sư đàm đạo, biết bao tưởng nhớ, hôm nay vâng lệnh dạo chơi thiên đường để viết pho sách báu, con thấy trách nhiệm vô cùng nặng nề. Nếu như con không đương nổi, xin ân sư rộng lòng tha thứ. Tế Phật: Tình thầy trò như nghĩa cha con, vì con đã dốc lòng nghe lời thầy nên thầy cũng thường âm thầm chuẩn bị linh quang, hôm nay chúng ta cũng chung lo trách nhiệm này. Chỉ cần một mực chân thành tin tưởng, đường ta đi sẽ thuận buồm xuôi gió, con đừng đắn đo. Ta đã chuẩn bị sẵn một bình nước trời, con uống trước đi để tẩy ruột, rửa bao tử, trừ sạch bụi nhớ mới có thể lên tiên giới, con uống mau đi. Dương sinh đa tạ ân sư đã ban cho con nước phép, uống vào liền thấy tâm thân trong mát, tinh thần mạnh mẽ, thanh thoát muôn thành tiên. Tế Phật: Con thật là có phước, nếu như không uống nước này, thân phàm quá nặng, đài sen bay không nổi. Thôi lên đài sen mau, chúng ta bắt đầu mở cuộc hành trình. Dương sinh: Con đã chuẩn bị xong, có cần nhắm mắt nữa không, thưa thầy? Tế Phật: Không cần. Thiên đường khác xa địa ngục, dọc đường con có thể nhìn ngắm phong cảnh một cách tự nhiên, trừ phi gặp sức gió quá mạnh, con có thể nhắm mắt dưỡng thần. Dương sinh, dạ dạ, con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Trôi nổi giữa không trung, nhìn xuống dưới mây thấy lấp lánh hàng hà xa số ánh đèn. Cảnh đêm trần thế thật là tuyệt diệu. Ánh kim quang ngôi thánh hiền đường, ngời chiếu hư không như mặt trời tỏa bóng cầu vồng. Tựa ánh đèn pha chiếu sáng, trước mặt mây xanh trùng điệp, thần tiên thông dong qua lại, gặp chúng tôi đều chắp tay vái chào cùng gật đầu, nở nụ cười tươi. Tế Phật, đây là những vị thánh thần quá vãng trên không. Thế giới huyền diệu này, người đời nhìn không tới. Dương sinh, tiếng gió vi vu, chớp mắt đã tới chỗ này. Cớ sao khối đỏ phía trước, khi nắm kêu người, lại có lắm thần tiên, Bồ Tát qua lại mà không hề cảm thấy nắm là gì. Tế Phật, chỗ này giáp giới cửa Nam Thiên. Phương vị của trời do ngũ hành định chốn, cửa Nam Thiên thuộc cửa lửa. Tất cả thần linh đều phải qua cửa này. Nếu như không đủ công lực, không cách chi qua nổi, trời chia đông tây nam bắc trung. Cùng năm cửa, bốn cửa đóng chặt, chỉ trừ cửa này đi lọt. Cho nên những kẻ công lao tu đạo không đủ, khó qua khỏi lò luyện lửa của Nam Thiên. Còn con nhờ đã uống nước trời nên hy vọng chống đỡ nổi sức nóng này. Chứ có sợ hãi, chúng ta mau rời đài sen tới cưỡi mây để vào cửa. Dương sinh, thưa thầy, kẻ giữ cửa đằng trước kia giống hệt tôn hành giả, tả trong tay du ký, tay cầm gậy kim cô mưa ấy, nhảy nhót không ngừng, y như cản đường ngăn lối. Tế Phật, không phải, kẻ đó chỉ biểu diễn công phu đây thôi. Dương sinh, chắc người đó là tôn hành giả. Tế Phật, đúng đấy. Dương sinh, Tôn Ngộ Không vốn là nhân vật bịa đặt của tiểu thuyết, giờ đây tại sao lại xuất hiện thật ở cửa Nam Thiên? Tế Phật, sự thật người đời hiểu sai ý, sở dĩ Tôn Ngộ Không bị Tam Tạng Pháp Sư thâu phục đi theo là bởi lẽ một đằng là một con khỉ trong núi, một đằng là một người tu đạo muốn vượt đường qua phương Tây, tâm Phật nhất định đi theo tâm khỉ. Tâm phàm nhảy nhót khiến phải trải qua nhiều quỷ nạn thử thách, như tiền tài sắc đẹp mới có thể chế ngự được cái tâm khỉ ý ngựa đó. Vì chỉ khi nào thâu lại được sự phóng tâm của nó mới có thể quy tâm nó về với sự thanh tịnh mà thôi. Cái tâm khỉ động loạn này rất khó khắc phục, mà một sớm ngộ được tức không, không tức sắc. Đường Tây Du 18.000 dặm chỉ một sát na đã ở ngay trước mắt. Sự việc Tôn Ngộ Không theo Thánh Tăng Đường Tam Tạng, ngụ ý là nói thì có vật mà nhìn chẳng thấy hình, người đời chứ khinh thị. Dương sinh, nguyên lai sự việc như sau. Đại Thánh cười ha hả bước ra nói: Đại Thánh, hoan nghênh Tế Phật cùng Thánh Búc Dương Thiện Sinh đã tới, hai vị phụng mệnh Thánh Thượng lên xem phong cảnh thiên đường để viết kinh báo khuyên đời. Cửa Nam Thiên cũng đã nhận được sắc lệnh của Vô Cực và Kim Khuyết từ ngày mồng 5 tháng 5, nên đã chuẩn bị nghênh tiếp hai vị lên thăm viếng cõi trời. Sự đón tiếp bữa nay có phần thiếu long trọng, mong lượng thứ cho. Thế Phật xin Đại Thánh chớ quá bận tâm. Hôm nay thầy trò chúng tôi phụng mệnh lên xem cảnh cõi trời, phỏng vấn ba giới thánh thần tiên Phật để mong sáng tỏ được đường lối tu đạo quyền bí quan trọng, hầu khai hóa chúng sinh hạ giới sớm trở lại bản vị thiên đường. Sau này sẽ còn luôn lui tới cửa thiên nam hỏi đạo chư thiên. Hẳn sẽ còn quấy rầy nhiều, xin Đại Thánh hoan hỷ mở cửa ban cho phương tiện. Đại Thánh, thiên đường vốn không cửa, chỉ có lửa bốc cháy cao phía trước. Nếu như kẻ không ngộ chân lý hư không, thân còn mang nặng nghiệp đến chốn này, ắt bị thiêu đốt, toàn thân bốc cháy như cây đuốc, lại còn bị ném xuống phàm trần hay địa ngục. Dương sinh, kính xin Đại Thánh cho biết về nhiệm vụ trấn giữ của Nam Thiên của Ngài gồm những gì. Đại Thánh, hàng ngày ba giới đạo cao tâm thành vào ra rất nhiều, kể không hết, như thượng giới cao chân nhờ đạo quả tròn đầy, tới lui tự do không bị hạn chế. Trung hạ giới thần thánh vì đạo quả chưa đạt mức viên thông, tiêu giao cảnh giới ra vào ắt phải trưng bằng cớ chẳng thể lộn xộn. Bởi lẽ gậy sắt của tôi đây lợi hại vô cùng, cho dù tiên Phật thấy gậy này cũng phải tháo lui. Vì thế nó còn được gọi là gậy kim cô hoặc gậy kim cương không gãy. Ngoài việc canh giữ cửa trời, tôi còn nhiệm vụ coi xét hạ giới hồng trần, nhân loại gây tội ngộp trời. Gần đây rất hiếm những vị tâm thành đạo cao, chỉ giống như ngộ không thời xưa lúc chưa ngộ đạo, nên chẳng có được chút hy vọng như ý mong cầu. Dương sinh, thầy trò chúng tôi hôm nay phụng mệnh viết sách Thiên Đường Du Ký, đưa bước tới cửa Nam Thiên, mọi việc xin Đại Thánh chỉ dạy cho, kể cả thuật tu đạo một cách tổng quát và chính yếu. Đại Thánh, nếu sách Thiên Đường Du Ký viết xong, khả năng giác ngộ về không của tôi có thể làm cho yêu ma đau buồn mà chết, khiến nhiều người hưởng ứng. Vạn cảnh thiên đường nhận chân tu đạo, một sớm một chiều có biết bao người tu thành chính quả muốn lên thiên đường. Dương sinh, được vậy thì may lắm, cõi trời sẽ có thêm nhiều bằng hữu, ha còn sợ chi phiền muộn nữa. Đại Thánh, xin chớ cho là gặp quái, người thấy tôi giống chi, chắc hẳn người đã gặp quái phải không? Dương sinh, gặp thánh, gặp thánh. Đại Thánh, ha ha, bàn hai chữ tu đạo, một lời khó hết. Nếu như tôi có 72 phép thuật biến hóa, đều khó vượt qua núi ngũ chỉ của Phật Tổ, tu đạo dưới trần hẳn là người cũng có bản lãnh thông thiên chi đó. Nếu như không thực tế giữ gìn mối ngũ thường nhân, nghĩa lễ chi tín của thế gian, hẳn khó thoát khỏi quyền hạn của khí số ngũ hành, cũng sẽ vô phương tu thành chính quả. Trong tâm mỗi người đời có nuôi sẵn một con khỉ, suốt ngày nhảy nhót không chịu giữ quy củ, chỉ tưởng nhìn, tưởng ăn, tưởng sờ, tưởng trộm, nghĩ bậy, nghĩ bạ, không có lấy một khắc yên tĩnh, chỉ thích ở tại gốc cây nhún nhảy đánh đu, vô phương lên được mây xanh, tiến thẳng vào cửa nhà trời. Sở dĩ tên tôi là Ngộ Không, cũng có ý kêu gọi lòng người phóng lên không, chẳng nên chấp trước mê lầm, hầu tránh được lầm chỉ ý ngựa, khỏi bị lôi cuốn vào vòng tội lỗi oan khiên. Lúc chết ma quỷ ám thân đeo theo bụi trần, thể xác ô uế chợt tới cửa Nam Thiên, gặp lửa Bính Đinh phương Nam thiêu đốt tiêu tan, chẳng thể hâu hoàng, trừ khi thân là thân kim cương mới còn để mà lăn trở lại trần. Chẳng phải Ngộ Không đây vô tình xô xuống Cho nên kẻ nào vào cửa Nam Thiên hãy lo tu để bảo tồn thể tính thanh tịnh mới có thể tiến vào thượng giới cao sáng chân thực. Nên thân thanh tịnh là thân quyền diệu của không trung, đã đắc đạo ngộ không, ta không có quyền cấm cản, cũng không hề đua đuổi, nên mặc sức tự do ra vào. Giới trung hạ giữ phẩm vị thần linh, vì thân còn là thân uyển giác, nên không thể tới cảnh ngộ không, nên phải trình bằng chứng khi ra vào. Người đời tu đạo cũng chẳng khó khăn cho lắm, chỉ cần không mỏi mệt vì tình dục cùng vọng niệm, đều là có thể tự mình vượt qua sự kiểm soát này. Dương sinh, đại thánh nói thật là chí lý, nhìn trên đầu người thấy còn buộc một cái khuyên vàng của Phật tổ ban cho. Không trắng lòng khỉ ý ngựa, ắt sẽ bị cục cẳng trước cửa Nam Thiên, dù có gãi tới gãi lui cũng không thoát được. Tu đạo như trèo thang mây, không lay không động, từng bước hướng thượng, tự nhiên đạt tới thiên đường. Lòng khỉ ý ngựa trừ diệt khó quá, vùng vẫy như ngựa trói ở trên thang, trông thấy ai dám lên. Người đời ngộ chăng mới tới ngã lên thiên đường, trước rửa sạch hai chân, an định tâm thần mở rộng mắt huệ. Nước pháp ngập tràn thánh thể, dầu tôn ngộ không đứng gác ở cửa Nam Thiên cũng chẳng còn dỡ được phép gì ra ngăn cản, phải không? Đại thánh, phải phải, những bậc đạo hạnh cao siêu như vậy, tôi sẽ đích thân làm lễ nghinh tiếp, như bữa nay tôi mừng đón hai vị vậy. Thế Phật, ha ha, bữa nay dạo chơi thiên đường, họp mặt cùng đại thánh, được đại thánh ban cho quá nhiều lời chỉ giáo, tiếc rằng giờ chúng tôi phải trở lại thánh hiền đường, hy vọng sau này còn nhiều dịp tái ngộ, chúng tôi sẽ được vào cửa thăm cùng tìm hiểu những điều muốn biết. Dương sinh hãy mau bái từ đại thánh. Dương sinh, thần giáp sắt ngoài cửa Nam Thiên lớp lớp vây tứ phía, kính cẩn trang nghiêm, trong vẻ mặt lạnh lùng khiến con sợ quá. Đại thánh, đó là binh tướng nhà trời, có chi mà sợ. Thế Phật, cảm tạ đại thánh đã ban những lời chỉ giáo quý báu, xin bái từ. Dương sinh, à thế ra binh tướng nhà trời xếp hàng kia là để đưa tiễn thầy trò ta. Thế Phật, dương sinh mau lên đại sen. Dương sinh, con lên rồi, xin ân sư trở lại thánh hiền đường. Thế Phật, vừa mở mắt huệ đã thấy tất cả vẻ mỹ lệ của phong cảnh thiên đường, quả thực không giống cảnh trần gian. Dương sinh chớ mềm lòng nản chí, phải gắng gỏi theo đuổi đạo xa, thúc ngựa ra roi mạnh tiến, ngã đường dẫn tới cõi trời. Chớ đòi hỏi phải có bạn đồng hành, cùng đi ta mới đi. Đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác.